Bố thí ba la mật là Bồ Tát này đem của cải cho và giúp người ta, có của cải nhận cho giúp. Ngài đem Phật pháp cho chúng sanh, như Đức Phật Thích Ca, ngày sanh chưa thành Phật, ngày sanh là Bồ Tát. Ngài dạy lại đó là bố thí ba la mật. Bố thí là cho của cải hoặc giả cho pháp. Bố thí ba đó là đa na ba la mấy tạ, bố thí ba la mật. Hai là xây la ba la mấy tạ, tiếng Hàn tiếng Độ. Xây la là trì giới, là trì giới ba la mật. Ba la mấy tạ là ba la mật. Đó, ngày sanh ra ngày trì giới, các vị Bồ Tát trì giới ba la mật là ngài hằng gìn giữ thân khẩu ý cho được trong sạch. Trì giới là cái gì quý vị? Quý vị gìn giữ cái thân nè, cái miệng, cái khẩu nè, cái ý được trong sạch. Cái giới mà quý vị đi trì giới, ngũ giới, bát quan, chay giới, cái gì đó là quý vị phải giữ cái thân trong sạch, phải giữ cái miệng trong sạch, phải giữ cái ý trong sạch mới kêu mình trì giới ba la mật. Đó, Bồ Tát, cái hạnh thứ hai của Phật ba la mật là trì giới ba la mật. Quý vị phải tu cái thân, tu thân là đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà danh, đó, tu cái thân, đó, rồi tu cái khẩu và cái miệng, và đừng nói dối, nha, đừng nói lưỡng thiệt là đâm thọc bên đây bên kia cho người ta giận, đừng ác khẩu là chửi thề, rồi đừng ý ngữ là nói bóng nói gió, nói gạt người ta, dù quên ta, đó là tu khẩu. Vừa tu ý là đừng tham, đừng sân, đừng si, đó nó thập thiện đó. Ngài tu cái hạnh trì giới ba la mật Bồ Tát, hạnh thứ nhất là bố thí ba la mật, hạnh thứ hai trì giới ba la mật, cái thứ ba là nekhamma paramita, tiếng Ấn Độ nekhamma paramita là xuất gia ba la mật, là ngài ra đi tu hành, đi tìm đạo cao thượng. Ngày sanh kiếp nào đó, hồi chưa thành Phật là ngày đi tu. Ngày sanh rồi chứ ngày đi tu. Có gia đình có thiệt, còn thời gian ngày cũng tu, tu thân là được đi tu. Chứ nekhamma paramita là xuất gia paramita. Ngày đi tìm cái đạo cao thượng là ba la mật thứ ba. Như vậy quý vị nghe cái tiếng ba la mật đâu phải vào bên đây vào bên kia. Ba la mật là công đức bố thí, công đức trì giới, công đức tu hành. Mà quý vị làm cái đó thì nó có một cái sức quyền diệu để nó để có thể hỗ trợ cái gì được. Và cái ba la mật thứ ba của Bồ Tát, ba la mật thứ tư là Panya Paramita, đó là bát nhã ba la mật đó. Đó quý vị đừng tụng Bồ Tát Đức Thích Ca này chưa thành Phật này, còn Bồ Tát ngày trì cái bát nhã ba la mật này này là Panya Paramita. Bát nhã là trí huệ ba la mật đó, là ngài thông suốt tất cả các pháp, có biết được các pháp, thông suốt các pháp mới là bát nhã ba la mật. Cái thứ năm mà Bồ Tát ngài hành là Viriya Paramita. Viriya Paramita là tinh tấn ba la mật, là ngài một lòng cố gắng tu hành không dễ vui. À, ngài sanh ra là người là ngài cố gắng tu hành không dễ vui là tinh tấn ba la mật, là cái thứ năm. Viriya Paramita tiếng Ấn Độ là ngài một lòng một dạ gắn lo tu hành, mặc dầu mắc công việc cái gì ngài cũng lo tu hành. Cái thứ sáu, ba la mật thứ sáu là Khanti Paramita tiếng Ấn Độ. Khanti Paramita là nhẫn nhục ba la mật, là ngài gắn chịu những điều sỉ nhục, ai chửi ai với ai, nói dèm nói xiển thôi kệ, bỏ qua hết, nhịn hết. Rồi cái thứ sáu ba la mật thứ sáu đó là Khanti Paramita tiếng Ấn Độ, là nhẫn nhục ba la mật. Cái thứ bảy là Satcha Paramita tiếng Ấn Độ. Satcha Paramita là chân thật ba la mật, là ngài không bao giờ gian tà, không bao giờ giả dối. Ngài sanh làm người là ngài chân thật, dù chết cũng chịu chân thật. Kêu bằng Satcha Paramita là ngài không bao giờ gian tà, ngài không bao giờ giả dối. Cái ba la mật thứ tám là Atithana Paramita. Atithana Paramita là quyết định hay là thệ nguyện ba la mật, là Ngài nhất định không thay đổi chí hướng tu hành. Ngài quyết định tu cho đắc đạo, dầu chết cũng tu. Ngài không thay đổi chí hướng, không thay đổi cái quyết định đó. Thành ra quyết định ba la mật là Atithana Paramita. Cái hạnh thứ 9, ba la mật thứ 9 của Bồ Tát là Metta Paramita, là bác ái. Ba la mật là từ bi bác ái đó. Đó, từ bi đó. Cái hạnh từ bi là Metta. Ba la mật, bác ái ba la mật hay từ bi ba la mật là Ngài hiền lành, Ngài nhân từ, mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui. Không phải mong cho mình an vui mà mong cho người khác cũng được vui nữa. Ngài có cái tâm từ, đó là Metta Paramita. Cái ba la mật thứ 10 là Upekkha Paramita. Upekkha Paramita là hỷ xả. Từ bi hỷ xả, quý vị tôi dạy quý vị tu cái tướng vô lượng tâm, quý vị nhớ đó là trong ba la mật của Đức Phật rồi. Xả ba la mật là Ngài không vui cũng không buồn, không có chấp. Ngài có tâm bình đẳng. Người ta lại nói khen Ngài cũng không vui, mà ta lại chê để chửi Ngài cũng không buồn. Quý vị có làm được chưa? Tôi cũng chưa được mấy đâu, tôi cũng đương gán. Quý vị cũng gán gán đi. Đó, Bồ Tát Ngài tu 10 cái ba la mật đó. Ngài sanh ra kiếp nào cũng tu 10 cái ba la mật đó. Là tôi lặp lại, thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ hai là trì giới ba la mật, thứ ba là xuất gia ba la mật, thứ tư là bát nhã ba la mật, thứ năm là tinh tấn ba la mật, thứ sáu là nhẫn nhục ba la mật, thứ bảy là chân thật ba la mật, thứ tám là quyết định hay là thệ nguyện ba la mật, thứ chín là bác ái là từ bi đó ba la mật, thứ mười là xả là hỷ xả ba la mật. Sự thật đó, nói thật ba la mật là 10 ba la mật đó. Mà trong kinh điển nói như vậy, muốn nghe thì tôi nói thêm chút cho nghe. Sự thật là 30 cái ba la mật đó. Tam thập ba la mật. Trong cái 10 đó, biến ra thành 20 cái nữa là 30 cái. Mà Bồ Tát Ngài tu như vậy, bây giờ nói về ba la mật thứ nhất là bố thí ba la mật. Chúng ta bố thí giỏi lắm là đem tiền cho người ta thôi, mà chưa chắc làm được nữa à, có khi tiếc à. Bồ Tát Ngài không phải chỉ bố thí như vậy thôi. Dana Paramita còn một tiếng Ấn Độ đó là Dana Upaparamita. Dana Upaparamita là cao hơn cái bố thí đó nữa. Là bố thí gì? Người ta xin vợ, xin con, xin lỗi á, Ngài cho. Trong kinh điển nói xin ngoài cái tiền của, xin cái gì mà món quý của Ngài, Ngài cho cao hơn cái thường. Cái ba la mật bố thí này. Còn một cái nữa là Dana Paramita Paramita cũng bố thí đó, Dana đó, xin tánh mạng đó, Ngài cho. Cũng như có nhiều cái tích Ngài đi thấy thời còn Bồ Tát, Ngài thấy không con cọp nó đẻ hai ba đứa con mà nó đói quá, nó đi kiếm ăn được, nó sẽ chết, mà con cũng sẽ chết, Ngài nhảy xuống cho nó ăn thịt. Trong kinh nói nó bố thí như vậy thôi. Hai cái ba mặt kia đó thì mình làm cũng tới đâu, xin làm cái bố thí đầu tiên thì cho được đó là quý lắm rồi. Như vậy một cái ba la mật bố thí đó chia ra là ba, thành trong 10 cái là 30 luôn. Cũng như là bố thí là Ngài cho, không phải chỉ cho tiền của thôi, tất cả này phải cho thì cũng cho. Muốn gì, muốn thành gì thật là như vậy đó quý vị. Mà muốn hành cái Bồ Tát hạnh là như vậy đó. Mà quý vị chỉ cho niệm ba chút niệm không được rồi, làm sao ba la mật ở đâu lại nữa. Đâu có mật gì mà mật đắng, không có mật, không ngon gì mật. Đó, tôi nói cái bố thí thôi. Đó, trì giới ba la mật cũng chia là ba. Xây ra ba la mấy bà, xây ra oppa paramita, xây ra paramita paramita. Tôi nói tiếng Ấn Độ quý vị nghe. Quý vị muốn học kinh của Phật phải biết tiếng Ấn Độ, quý vị mới học được cái kinh nó rõ ràng. Vì cái dịch đó, quý vị không biết cái gì cả. Có khi xin lỗi cái người dịch đó tôi không biết nữa. Làm sao mà biết được rõ ràng? Đó, cái trì giới ba la mật đó, Ngài trì giới là người giữ thân khẩu ý nên tâm sạch là tiền thiên giới. Rồi quý vị lại tát một tay, nó ngài dẫn chúng ta không thèm, không thèm chống lại quý vị. Đó quý vị làm để cái đó chưa chửi trước mặt sĩ mẹ nó, nó là cao hơn cái thiên giới thường nữa. Cái đó là xây lá tục và pha ra người ta. Rồi thôi sao lấy gậy lấy dao rồi đập giết bỏ ngài dẫn con trì giới, là xây la ba la mắt hay ba la mê ta, là ba la mật trì giới cao thượng, hy sinh tánh mạng cũng hy sinh trì giới là trì giới, thành ra một cái ba la mật nó chia làm ba, thành ra thập ba la mật nó thành tam thập ba la mật. Rồi bây giờ nói tới cái khantay paramita, nó mới nhắn tắt là cái nhẫn nhục ba la mật. Khantay paramita, khantay oppa paramita, khantay paramita paramita, nhẫn nhục ba la mật. Quý vị nhẫn nhục có lẽ khi người ta lại mới chửi mới nhịn được, đó có người ta nhịn được, tôi tin như vậy. Mà quý vị nhịn được là chỉ quý vị nói quý vị muốn tu với hạnh nhẫn nhục, nhưng mà quý vị hỏi cái tâm quý vị có nhịn được chưa. Có khi nhịn cái miệng thôi mà trong tâm nói trời ơi tao nên là hầm hầm lên mà tao gán tao đè, phải không? Mà Bồ Tát là ngài có cái ba, ngài có cái khăn tay oppa paramita, ngài nhịn tới trong cái tâm ngài nhịn được á. Hôm trước tôi có nói cái pháp nhẫn nhục cái gì nghe Đức Phật nói không trả lời Như Lai không gọi là nhẫn nhục, gọi là nín thinh được. Là Đức Phật nói nhớ cái bài cái pháp của Đức Phật dạy đó, nín cái miệng thôi nhưng mà cái tâm nó như lửa đốt. Như vậy cái ba la mật nhẫn nhục của Đức Bồ Tát là cái ba la mật cao hơn cái nhẫn nhục thường nữa. Ngài không chỉ người ta chửi ngài, ngài không chỉ nhịn mà cái tâm ngài vẫn không có dao động. Nè còn một cái đó, khan tay paramattha paramita, nhẫn nhục cao thượng là cái gì? Là người ta giết ngài, ngài cũng chịu. Đó ngài tu như vậy mới thành thật được. Như vậy một cái ba la mật đó chia ra làm ba đó, nó thành thập ba la mật, thành ba thập ba la mật. Và tôi nói sơ cho quý vị nghe, chẳng cho quý vị nghe nó à, tôi giữ Bồ Tát chứ, tôi tu Bồ Tát hạnh. Tôi cũng biết có thật không thật, tôi cũng biết mà, nhưng tôi thấy là một khó. Nếu mà hiểu kinh điển không phải dễ như mình nói gì. Và bây giờ cái thập ba la mật đó thôi không có hứa nói thì quý vị là gì, cái thập ba la mật nó nói hay lắm, nói hay hơn bằng tám pháp hạnh phúc nhiều lắm, nhiều cái tích của Đức Phật đi tu hành nói được đó. Tôi nói sai thôi, đó là cái hạnh của Bồ Tát muốn đắc quả thật, gọi là dasa paramita. Tiếng Ấn Độ dasa là mười là thập, paramita là ba la mật, dasa paramita thập ba la mật hay là thập độ, của người ta nói thập độ như lục ba la mật lục độ thì người ta nói là như vậy. Chúng ta thấy nghĩa của ba la mật đâu phải bờ bên kia bờ bên đây á, vì nghe từ giờ rồi á, cái ba la mật đâu phải bờ bên đây bờ bên kia. Ba la mật là công đức di diệu mà chúng ta phải tu tập, phải trao dồi, phải bồi đắp, phải dung trầm mới có được, phải không? Chúng ta phải dung trầm bồi đắp trao dồi tu tập trong cái ba la mật đó, nó mới có cái ba la mật đó chứ đâu phải bàn bên đây bàn bên kia. Chúng ta nói ba la mật là đáo bỉ ngạn hay là bờ bên kia là mượn cái danh từ đó để cho dễ hiểu sự thật, nào có bờ bên đây nào có bờ bên kia gì đâu, hiểu được chưa? Từ thường ngày cứ nghe người ta diễn thuyết xa nó ở đáo bỉ ngạn bờ bên kia, đi qua bờ bên kia khỏi khổ, đi đâu không có làm cái gì hết trơn mà muốn đi. Thằng chót cũng phải muốn đi cũng phải làm cái gì chứ, ha? Muốn qua bờ bên kia cũng phải có tiền đi sắm chiếc ghe đó, bây giờ mình nói cái tiếng thường thôi, phải có chèo, có xuồng, có dầm, có bơi này kia rồi mới bơi, nó còn phải bơi nữa chứ, nó phải mà có sắm được chiếc ghe rồi mà chiếc ghe mới chạy ơn mà xuống đó còn phải chèo còn hè hủi bơi chèo nó va tới bờ bên kia được mà cái này không có làm cái gì hết trơn rồi nói tôi tụng như vậy cho được dễ thôi chưa chắc nên quý vị phải thức tỉnh cái đó. Nhưng mà chúng ta mượn cái danh từ nó vào bên kia để dễ hiểu, bây giờ bờ bên đây nó khổ quá rồi, nó thôi ở bên đây khổ lắm đi bên bờ bên kia. Là Ba La Mật nói như vậy, mà từ bây giờ quý vị nghe Ba La Mật Đức Phật nói chúng ta phải tu hành, phải hạnh này hạnh nọ, bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, chúng ta phải có xuất gia Ba La Mật, chúng ta phải có nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, cái từ bi Ba La Mật, hệ nguyện Ba La Mật, hỷ xả Ba La Mật, nhiều thứ Ba La Mật. Như vậy Ba La Mật là cái công đức tu hành chúng ta trao dồi sẽ giúp chúng ta khỏi nạn. Và bây giờ đó chúng ta học được cái tên của bài kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Ba, đó học được ba. Còn cái tâm kinh à, dạ nói tới cái tâm này đó là bây giờ nói ba tháng không hết nữa. Đó, chúng ta phải học cái tên của bài kinh nó cho kỹ, muốn biết Bát Nhã tâm kinh tâm là vì nói tới cái tâm, chữ tâm kinh đó là kinh này dạy cho chúng ta thấy rõ cái tên tâm. Như vậy Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, hãy nói cái tâm kinh là dạy cho chúng ta thấy được cái chơi tâm. Cái tâm thiệt tình của chúng ta đó chúng ta không thấy đâu. Thường ngày đó cái tâm thiệt tình đó chúng ta không thấy, mà chúng ta để cho cái tâm giả dẫn đi tùm lum tà la quay quẩn, rồi cái khổ từ sáng tới tối, tới tối tới sáng, khổ từ ngày này qua ngày nọ không chịu hết khổ vì chúng ta không thấy được chân tâm. Nhưng mà tâm kinh thì dạy chúng ta thấy cái chân tâm. Như vậy bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bài kinh dạy chúng ta thấy được cái tâm thiệt mình, cái chân tâm. Có nhiều người giảng chữ tâm kinh đó là họ nói cái này là cái trọng tâm, cái trung tâm của cái bộ Bát Nhã. Nhưng hỏi bộ Bát Nhã có 600 quyển, nhưng hỏi toàn bộ Bát Nhã 600 quyển nó dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta cái minh tâm kiến tánh. Bây giờ cũng nói nó toàn bộ Bát Nhã 600 quyển thì nói cái tâm kinh là trung tâm của cái đó đi. Thì bộ Bát Nhã dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là cái tâm sáng suốt để thấy rõ cái tự tánh của mình. Thường ngày chúng ta không thấy rõ tự tánh của chúng ta, chúng ta không có minh tâm kiến tánh, thấy không? Thành ra chúng ta học cái tâm kinh, học bộ Bát Nhã là chúng ta để thấy được, để minh tâm kiến tánh, để thấy được, để cho có cái trí huệ sáng suốt, để thấy được cái tự tánh của mình. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là dạy chúng ta thấy rõ cái chân tâm. Chúng ta học kinh Bát Nhã là để thấy tâm của mình. Thường ngày quý vị có thấy tâm quý vị đâu. Nếu quý vị có thấy được tâm quý vị đó, quý vị không có sân hận, quý vị không có si mê, quý vị không có sợ hãi, quý vị không có phiền não buồn phiền. Thường ngày quý vị sợ hãi si mê phiền não buồn phiền là quý vị không thấy được cái tâm của quý vị. Nếu quý vị thấy được cái tâm quý vị rồi là hết rồi, hết sợ hãi, hết buồn phiền, hết si mê. Như vậy quý vị học tâm kinh là học để thấy cái tâm. Mà quý vị có thấy không thấy, để chút nữa học hết bài kinh thì sẽ thấy. Mà thấy không thấy là còn phải lo tu nữa nha, không phải chỉ nghe thôi, phải làm theo Bát Nhã mới thấy được. Khi chúng ta thấu rõ và hiểu ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng như quý vị nghe từ giờ hiểu rõ cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái gì đó, khi ấy chúng ta mới trực nhận được chân tâm của mình. Đó, hồi nãy nói Bát Nhã Ba La Mật Đa quý vị nghe cả nửa tiếng nay hơn rồi đó. Nếu quý vị nghe mà hiểu được á, là quý vị mới chợt nhận ra cái chân tâm của mình. Khi đó là cái trí huệ Bát Nhã phát sanh, quý vị phát sanh được cái trí huệ Bát Nhã cho chúng ta nhận ra ông chủ thật sự của mình. Thường ngày quý vị kiếm không thấy ông chủ đó đâu. Ông chủ thật sự của quý vị đó quý vị không biết.
quý vị cứ tưởng cái này là ông chủ thật sự. Quý vị gán tiền tâm kinh muốn dạy quý vị tìm một ông chủ thật sự, mà ông chủ thật sự đó là cái sanh mạng của quý vị đó. Chút nữa đi kiếp khác là ông chủ nó đi, cái này không có đi đâu, cái này bỏ lại, xin lỗi thú định. Mà quý vị tưởng lầm, thường ngày cứ tưởng cái này, cái này đẹp lắm, cái này tốt lắm, cái này ai nói chút vô ba không được, ai đòn chút cũng được, nghe thấy gì cũng không được hết á. Quý vị lo giữ cái này cái giả này. Quý vị quên cho ông chủ thiệt tình. Thành ra đó, Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta để có trí huệ phát sanh, để chúng ta nhận ra cái ông chủ thật sự của mình nè. Quý vị thường là nhận ông chủ giả, ông chủ thiệt quý vị không biết. Còn nếu chưa thấy được ông chủ thiệt á, thì gán trì Bát Nhã Ba La Mật Đa đi, rồi lâu cũng sẽ thấy à. Nè, thấy không? Tôi cũng chưa thấy rõ, tôi mới thấy hơi mờ mờ. Tôi dòm thấy ông chủ hơi mờ mờ, chưa thấy rõ nữa. Còn quý vị không biết thấy ở đâu, tôi thấy chắc không thấy luôn, thấy ông chủ giả rồi. Nha, quý vị nghe cho mình cho kỹ. Trước khi học hỏi cái bài tâm kinh đó, bởi vì nó là tên tâm kinh rồi, phải để chúng ta phải hiểu nghĩa của chữ tâm. Bởi vì hiểu nghĩa chữ Maha, chữ Bát Nhã, Ba La Mật Đa, bởi vì hiểu bây giờ phải học của chữ tâm. Bởi vì tâm kinh nó quan trọng chữ tâm. Chữ tâm này đó sâu xa lắm. Tôi xin tạm nói vắn tắt dài cái ý nghĩa. Tâm như là cái lòng dạ, cái lòng dạ của mình không phải cái tâm, nó là lòng dạ. Cái nỗi niềm cảm động của mình, cái nỗi niềm cảm động của mình, người ta nói mình ưa, người ta nói thì mình không thích, không ưa, giận hay là mình vui, cái đó là cái nỗi niềm cảm động, là cái tâm đó, thấy không? Là lòng dạ đó. Cũng như chúng ta nói an tâm đi, an tâm là tâm bình an. Cũng như chúng ta lo lắng là an tâm đi, tâm bình an, đó là cái lòng dạ mình. Loạn tâm là cái tâm bối rối, khi tính cái gì không ra, nghĩ cái gì không rõ rồi, cái tâm bối rối là cái bằng loạn tâm, nó cái lòng dạ mình vậy đó. Ưu tâm là tâm buồn phiền lo lắng, lo cái này lo cái nọ lo cái kia lo đủ thứ buồn phiền, cái bụng ưu tâm. Hỷ tâm là tâm vui mừng, được cái này vui, được cái kia mừng. Mà như vậy đó, cái tâm nó muốn nói vắn tắt là cái lòng dạ của mình, là cái niềm cảm động, như là an tâm, loạn tâm, là tâm bối rối, ưu tâm, tâm buồn phiền lo lắng, hỷ tâm, tâm vui. Đó, tâm đó như là tâm trí, muốn nói về cái tâm trí của mình, là cái lòng cương quyết. Chúng ta có cái tâm trí để làm cái việc gì, lòng cương quyết. Cũng như ta nói nhất tâm, thành tâm, tâm lực. Và cũng như chúng ta lại Phật nhất tâm đảnh lễ, nhất tâm đảnh lễ là cái lòng cương quyết của chúng ta, quỳ xuống đây để đảnh lễ cái Phật đó, thấy không? Cái lòng cương quyết như vậy đó là nhất tâm, là thành tâm. Nếu chúng ta nói nhất tâm đảnh lễ hay là thành tâm đảnh lễ, đó là chúng ta có cái lòng cương quyết đó, và cái tâm trí của chúng ta đó. Tâm như là tâm ý, nói về tâm ý, ngoài tâm trí chúng ta tâm ý. Cũng như tham tâm, sân tâm, si tâm đó, tâm ý đó. Chúng ta nói cái ý thằng này có tham đó, nó có ý sân hận, ý nó si mê đó, tâm như tâm ý đó, cái tham sân si này khó lắm quý vị, phải gán. Tôi nói không phải nó hết dứt, nhưng phải bớt, bớt cho nó tối đa. Rồi chúng cái tâm ý chúng ta bồ đề tâm đó, là tâm giác ngộ. Thời xưa đó có người hỏi Đức Xá Lợi Phất, nói bồ đề tâm là cái gì? Nó tâm giác ngộ. Ngài trả lời, rồi có nhiều người không hiểu nữa,
ngài tâm giác ngộ là sao? Ngài Đức Sa Lợi Phất nói hết tham hết sân hết si.
À, dễ vậy. Quý vị hết tham hết sân hết si là giác ngộ.
Dám làm đi.
Dám.
Đó. Tâm như là tâm thức. Nè, bây giờ nói về tâm thức á. Như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, lục căn á.
Tâm thức á. Tại sao kêu tâm thức? Tôi nói ví dụ gì nghe nè. Quý vị có con mắt thấy không? Con mắt quý vị dòm thấy á. Con mắt nó có cái phận sự dòm thấy thôi. Vì có cái món đồ đó á, thì con mắt nó thấy. Nhưng mà con mắt nó không có cho cái gì biết nó thấy cái gì đâu. Nó thấy món đồ đó vậy thôi. Nhưng cái tâm thức đó là cái nhãn thức đó. Đó, cái nhãn thức là tâm thức đó, là cái nhãn thức cho cái gì biết nó. À, thấy cái radio, thấy cái ly nước trà, thấy cái chai đó. Đó, cái tâm thức, cái nhãn thức đó, nó cho con mắt biết và thấy như vậy. Con mắt chỉ có phận sự thấy mà không có phận sự biết đâu. Quý vị nghe cho kỹ. À, nhưng mà cái nhãn thức của gì, rồi nhĩ thức là cái lỗ tai đó, cái tâm thức đó, lỗ tai nó có cái sự biết của nó. Quý vị nghe người ta nói hay người ta đờn kèn, người ta nói cái gì đó, cái lỗ tai nó có cái phận sự nghe thôi, nhưng mà biết nó nghe cái gì, đó là cái nhãn, cái tỷ thức đó. À, cái tỷ thức là cái nhĩ thức đó, là cái lỗ tai nó nghe nó biết vậy. À, chúng ta hửi được cái mùi là tỷ thức, như là hửi cái mùi, cái lỗ mũi nó có cái phần sự hửi vậy, không phải cái lỗ mũi nó biết đâu nha, ở trong cái tâm cái gì á, thì mình tỷ thức thì nó biết mà hửi cái gì. Quý vị thường ngày tưởng là cái lỗ mũi nó biết, tưởng là con mắt nó biết, tưởng là lỗ tai biết, không phải đâu. Con mắt, lỗ mũi, lỗ tai thấy nghe hửi vậy thôi, nhưng mà cái biết nó phải có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Quý vị hiểu được đâu, nó biết, nó cho biết nó hửi cái gì. Đó, thiệt thức là cái lưỡi này, cái gì nếm cái mùi. Cái lưỡi nó có phận sự nếm cái mùi. Cái lưỡi nó không có biết, không biết cái mùi đó nó đắng, nó ngọt, nó chua, nó cay gì đâu. Nhưng cái thiệt thức là cái ý thức, cái tâm nó cho biết nó là cái lưỡi nó nếm mùi gì. Thân thức, cái gì đụng chạm cái thân. Mình tưởng bao cái mình đụng người ta cái gì mình biết đụng. Cái biết nó khác, và cái thân thức nó cho biết. Còn cái thân đụng là đụng vậy thôi à. Nó có cái thức đó. Rồi ý thức là cái gì? Suy nghĩ. Suy nghĩ cái này cái nọ, nhưng mà cái thức đó là cái biết đó. Để suy nghĩ cái gì? Như vậy đó, kêu là tâm thức. Tâm như là tâm trí. Nói về tâm trí, cũng như ta nói phàm tâm, tâm của kẻ phàm phu còn say mê trong ái dục. Tâm trí đó cũng như là tâm của người phàm phu. Phàm phu là còn say mê trong ái dục. Chúng ta nói vọng tâm đó là tâm nghĩ bậy nghĩ quấy. Khi chúng ta nghĩ bậy nghĩ quấy là cái vọng tâm. Chúng ta có cái vọng tâm, chúng ta nghĩ bậy nghĩ quấy. Rồi thánh tâm. Thánh tâm là cái tâm thiện, tâm của người đắc đạo đó, cái thánh tâm. Như vậy đó, tâm là tâm trí đó. Cái trí khôn đó, cái trí khôn của mình đó, mà mình nghĩ bậy đó là vọng tâm. Mà mình có cái tâm thiện là tâm thánh. Còn nói về thật tâm, vì thường nghe là tâm giác ngộ đó. Đó, thật tâm là tâm giác ngộ. Tâm như là cái tâm địa. Tâm địa là cái chỗ để nó phát sinh. Nó tâm địa, địa là đất đó. Nó vì là đất, đất mình trồng đồ nó mọc lên ra. À, mình trồng cái cây đó nó mọc lên thì đất. Mà tâm địa đó là cái tâm quý vị đó, cũng như cái chỗ đó nó mập à. Quý vị nghĩ quấy, làm quấy, nó mập chỗ đó. Thấy không? Mà quý vị nghĩ tốt, làm thiện, nó mập đó. Là tâm địa. Nên quý vị thấy hiểu cái điều đó. Tâm như là tâm tánh. À, nói về tâm tánh. Như tâm bình là tâm bình đẳng, không phân biệt. Chúng ta thường ngày vì tâm không bình đẳng á. Hiểu không? Chúng ta mới coi người cao, coi người thấp, chê người này, nghe khen người đó, nịnh bợ người kia, là chúng ta không có tâm bình đẳng. Khó cái tâm bình đẳng thì khó. Có khi chúng ta bình đẳng ở trong gia đình, mà với người khác chúng ta cũng bình đẳng. Theo thành ra cái tâm của Bồ Tát á là phải cái tâm bình đẳng, là không có chê, không có khen, coi giống nhau, bằng nhau. Chúng ta phải học cái tâm bình đẳng đó. Như là tâm trực, tâm trực là cái lòng dạ ngay thẳng đó. Cái tâm tánh của chúng ta đó là phải cái tâm trực, trực ngay thẳng, bình đẳng ngay thẳng. Tâm là cái linh giác chung của chúng sanh vạn vật vũ trụ, tức là tâm linh thần hồn đó. Và cái cuối cùng nói cái tâm nó là cái linh giác. Linh giác là biết đó. Biết. Đây là cái tay chúng ta muốn cầm cái ly đó, là cái tâm nó kêu đi cầm, chứ cái tay không muốn đi cầm. Phải cho nó là cái linh giác chung của chúng sanh vạn vật vũ trụ, tức là cái tâm linh, là cái thần hồn đó. Thấy không? Thành ra đó, ở trong cái tâm đó là quý vị thấy nói hồi nãy là nói sơ thôi, sự thật nó nhiều lắm. Trong cái Niết Bàn Kinh đó, Đức Phật thác, thời Đức Phật nhập Niết Bàn, trong Niết Bàn Kinh Đức Phật thác, những chúng sanh ở đời làm thiện hoặc làm ác, khi xả thân này thì tứ đại đều tan rã hư hoại. Lúc ấy người nào đã làm nghiệp thuần thiện thì cái tâm đi lên, kẻ nào đã làm nghiệp thuần ác thì cái tâm đi xuống. Niết Bàn Kinh Đức Phật nhắc nhở chúng sanh như vậy, nói cái thân của chúng ta là cái tứ đại, là đất lửa gió nước thôi. Mà khi ở đời đó làm thiện làm ác á, khi xả thân khi chết á, thì cái tứ đại này nó tan, là cái đất lửa gió nước nó tan đi. Nhưng mà khi đó Đức Phật nói đó, cái làm cái nghiệp thuần thiện thì cái tâm nó đi lên, quý vị nó đi lên là tốt rồi. Mà hãy làm ác á, Đức Phật nói thì cái tâm nó đi xuống, xuống địa ngục rồi. Sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đi lên rồi, cao rồi. Đức Phật nói như vậy thôi. Còn cái thân này thấy không, nó tới đại mà nó tan, nó rã, nó còn một cái đó. Đó, một cái nó không hư nè, nó đi nè. Mà cái đó nó đi với cái gì? Đi với cái việc làm của quý vị nè. Quý vị làm tốt đi tốt, mà làm xấu đi xấu. Thấy không? Đổi cái áo này với mặc cái áo kia. À, mà hãy ở đây mà không lo mày áo tốt rồi đi rảnh rồi mà mặc áo rách nữa đó. Đi sang cái kiếp khác mà mặc áo rách nữa, mày áo cho tốt đi rồi đi rảnh mặc áo cho tốt, nó dễ nghe vậy đó. Nó tám nhiều quá, khó nghe quá, thấy không? Giờ kìa sao lo mày áo cho tốt à, rồi chút nữa đi mặc áo tại cái áo này nó khổ à, như vậy đó. Đức Phật muốn nói đi lên đi xuống tầng. Ngài Long Thọ Bồ Tát dạy rằng: Phật pháp lấy tâm làm gốc, lấy thân và khẩu làm ngọn. Như vậy Ngài muốn dạy chúng ta là không phải chỉ tu cái thân, tu cái miệng, mà phải tu cái tâm. Vì Ngài nói lấy tâm làm gốc mà, thì thân khẩu là ngọn thôi. Quý vị cái cây cái gốc mà nó không có làm sao nó sống được. Quý vị chặt cái ngọn được, mà chặt cái gốc đứt dễ là chết à. Mà Long Thọ Bồ Tát Ngài nói Phật pháp thì lấy cái tâm làm gốc, cái thân cái khẩu làm ngọn. Như vậy Ngài cũng dạy chúng ta là không phải chỉ tu cái thân, tu cái miệng, mà phải tu cái tâm. Cũng như khi chúng ta thân thì lễ bái, thì chúng ta quỳ lại, khẩu thì tụng kinh, nhưng mà chúng ta có nhất tâm lễ bái, nhất tâm tụng niệm được chưa? Có khi thấy người ta làm theo, làm cho rồi cho có gì đó. Cái thân thì lễ bái nè, cái khẩu tụng niệm, nhưng mà cái tâm đó có nhất tâm, nhất tâm lễ bái chưa? Ngài cũng dạy nhất tâm tụng niệm chưa? Như vậy Phật pháp lấy tâm làm gốc, lấy thân khẩu làm ngọn, là như vậy đó. Cái tâm quan trọng hơn cái thân khẩu. Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng, các vị tổ đời xưa dạy chúng ta, Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng: Về sự tu tập nền đại trí huệ là Maha Pháp Nhã, trong tâm phải thiệt hành, chứ chẳng phải di ở cửa miệng tụng niệm. Ngài nói miệng niệm mà tâm chẳng thiệt hành thì như ảo, như quá, như giọt sương mù, như lạc điểm. Ngài dạy miệng niệm, tâm hành, thì tâm với miệng ưng nhau, bổn tánh là Phật, rời tánh ra không có Phật nào khác. Lục Tổ Huệ Năng nói, thấy không? Ngài nói nghĩa là cái miệng thì niệm vậy, mà cái tâm không có thiệt hành, không có thiệt hành theo cái miệng nói đó. Cái miệng thì tụng niệm tụng niệm, mà rồi tụng niệm đó đấy gặp đứa con nó đưa làm gì đó.
Đành lễ người đáng lễ. lễ là phúc lành cao thượng,
là phúc lành thờ chú sư thích hợp,
công đức trước đã làm trơn tránh hương từ tâm, là phúc lành cao thượng,
là phúc lành
đa văn nghề nghiệp giỏi, kheo huấn luyện cháu rồi nói những lời trơn chất, là phúc lành cao thượng,
là phúc lành cao
hiếu thuận được sinh thành, dưỡng dục vợ và con sợ hành theo nghiệp chánh, là phúc lành cao thượng,
là phúc lành cao
giúp ích hàng tuyến thuộc, giữ tránh màn trong sáng, là phúc lành cao thượng,
là phúc lành
xa ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp, là phúc lành cao thượng,
là phúc lành cao
khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp, là phúc lành cao thượng,
là phúc lành
nhẫn nhục lời nhu hòa, yết kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp, là phúc lành cao thượng,
là phúc
chủ sống phạm hạnh, giác ngộ quả niết bàn, thấy được ly thánh đế, là phúc lành cao thượng,
là phúc lành cao.
Khi xung chạm việc đời, tâm không động không sâu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn, là phúc lành cao thượng.
Kính thưa quý đạo hữu, những ca khúc quý đạo hữu vừa nghe được trích từ CD Dân Hương tuyển tập nhạc lễ Phật giáo của Võ Tá Hân. Muốn thỉnh CD này xin liên lạc về Võ Ngọc Mỹ, điện thoại số 619-286-6111. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.